Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng, Tự Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 15 tháng 11 năm 2008, tập 3. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng. Các vị đồng tu xin mời ngồi. Mời xem Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Hôm qua chúng ta học đến Quốc Sư Hiền Thủ hướng dẫn chúng ta đến hội chỉ. Vào được cảnh giới thì rất là không dễ, chính là sơn nhạc dễ dời. Nếu không biết thì sao? Vì tế hơn nữa cũng sẽ không cách gì khế nhập. Cái ý này rất sâu. Người được thái độ của họ là chân thành, thanh tịnh. Bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên họ mới có thể lĩnh ngộ. Người không biết, chúng ta dùng lời hiện tại mà nói là tâm khí bao trao. Cho nên họ không thể thể hội được thật tướng các pháp mà Phật đã nói. Đương nhiên chúng ta đều hy vọng chính mình ở ngay trong một đời này đều có thể vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Vào được cảnh giới Hoa Nghiêm chính là trong Thiền Tông đã nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta không thể không có cái mong cầu này. Thế nhưng có cái mong cầu này lại không thể phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước đó là chướng ngại. Mong cầu của chúng ta sẽ rỗng không. Cần phải tuân thủ phương pháp mà chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đã dạy cho chúng ta. Đoạn văn phía sau tiếp theo nói: Chíp dĩ toàn phi, giảng cáo miễn địch cửu chương, bị tam tạng chi huyền danh, tá ngũ thừa chi diệu chỉ, phồn từ tất tiêu khuyết nghĩa phục toàn. Tuy tắc sáng tập vô ngại, huống nải tiên quy hữu cứ. Chúng ta xem trước mấy câu này. Ngay chỗ này, khi vừa mở đầu, đây chính là đối với ba hạng người: thượng, trung, hạ. Thông thường chúng ta bạn không thể không nương vào điển tích. Giảng cáo, cáo là một số huấn từ răn dạy người đời sau của cổ đức tiền bối, như giới luật trong Phật pháp. Ở trong kinh điển, Phật Đà đã đem nguyên lý, nguyên tắc trọng yếu nói cho chúng ta nghe, thực tiễn ngay trong tế hành thường ngày. Những lễ tiết nhỏ này, miễn địch là rất cung kính. Cửu chương chính là kinh điển, đều là thời xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Cũng có không ít đệ tử Phật, học trò của Phật, họ lưu lại rất nhiều. Những ghi chép về sự tâm đắc đều có thể cung cấp cho chúng ta làm tham khảo tu học. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, cung kính để tiếp nhận. Không thể có chút gì hoài nghi. Lời nói này khó, thực tế mà nói quá khó. Vì sao vậy? Ngày này chúng ta cầu học có thể nói là từ nhỏ thầy giáo, cha mẹ đã dạy chúng ta dùng cái tâm hoài nghi. Không thể hoàn toàn tin vào người xưa. Hoàn toàn tin vào người xưa thì ta sẽ bị lỗ. Vậy sai rồi. Vì sao vậy? Người xưa ở vào thời đó nói là chính xác, nhưng ở vào xã hội hiện tại chưa chắc có thể dùng được. Chủ đề gọi là người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói tam đại chi lễ tự hữu sở bất đồng. Điển tích của mỗi triều đại đích thực là thời trước mỗi thời đại đều làm chỗ nương theo. Những thứ nào có thể giữ lại, những thứ nào có thể cắt bỏ, những thứ nào vẫn cần phải bổ sung gây dựng và phá bỏ không đồng. Việc này đối với học thuật thế gian là chính xác, thế nhưng đối với giáo huấn của Thánh Hiền thì không thể, thì không thể được. Đối với điển tích của Thánh Hiền, chúng ta nhất định phải dùng phương pháp của Khổng Tử. Khổng Tử nói tu học cả đời của chính Ngài. Ngài nói Ngài không hề sáng tạo, không hề phát minh. Tính nhi hiếu cổ, đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, Ngài tin tưởng, Ngài yêu thích. Mà cả đời của Ngài, lời nói này không phải là lời nói khiêm tốn, nói ra đó là thật. Thuật nhi bất tác, thuật là tường thuật lại giáo huấn của người xưa, chính là giảng. Mà chỗ này nói là hướng cổ giảng cáo cửu chương. Ngày đối với đây có thể tin tưởng. Vì sao vậy? Do thánh nhân để lại, mà không được có hoài nghi. Giáo huấn của Thánh Hiền không giống như thứ của phàm phu chúng ta. Phàm phu là từ trong tâm ý thức chúng ta hiện bày ra. Chúng ta có nghiên cứu vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn. Chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có phát minh. Vì sao bậc Thánh Hiền đến thời Khổng Tử thì không có? Khổng Tử cũng là thánh nhân, Ngài biết được. Vì sao vậy? Cái thánh nhân đã chứng là viên mãn. Bạn nói một chữ viên này, bạn có thể thêm vào một thứ gì nữa hay không? Bạn có thể ở trong duyên và mất đi một thứ gì không? Nó có thể làm đến được không tăng, không giảm. Thêm vào một chút thì là dư ra, thiếu đi một chút thì là không tròn đầy. Cho nên từ trong tâm tánh lưu xuất ra không tăng, không giảm. Thế nên chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta mở ra Lục Tổ Đàn Kinh, đây là người Trung Quốc chúng ta, Đại sư Huệ Năng. Nội dung ở trong đó cùng với kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói là như nhau, cũng là không tăng không giảm, cũng là đạt đến cứu cánh viên mãn. Viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên, diệu chính ngay chỗ này. Cho nên chúng ta nhất định đối với nó có thành kính, tin sâu không nghi, hoàn toàn tiếp nhận. Lấy cái này để làm tiêu chuẩn, sửa đổi tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm của chúng ta. Đi gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng Kinh, Luật, Luận. Kinh luận là tiêu chuẩn tu sửa kiến giải tư tưởng chúng ta. Giới luật là một tiêu chuẩn tu sửa hành vi ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Những tiêu chuẩn này đều là từ tự tánh lưu xuất ra. Công những mỗi bộ kinh đều là viên mãn. Chắc thật mà nói, mỗi câu đều viên mãn, mỗi chữ đều viên mãn. Trong mỗi một chữ có vô lượng nghĩa. Chúng ta ở trong thiên văn chương này của quốc sư Hiền Thủ thì sẽ thấy được. Bị là cụ bị viên mãn. Tam Tạng là viên mãn, huyền văn, huyền diệu, không thể nghĩ bàn. Tá ngũ thừa chi diệu chỉ. Bạn thấy ngũ thừa Phật Pháp, quốc sư Hiền Thủ đã nêu ra. Ở trong Phật Pháp thông thường đã nói nhị thừa, tam thừa, đại thừa, tiểu thừa, nhất Phật thừa. Khoảng năm dân quốc, Đại sư Thái Hư đề xướng Phật Pháp ngũ thừa. Ngũ thừa thì thêm vào hai thứ nào? Thêm vào nhân thừa và thiên thừa. Hiện tại có lưu hành Phật Pháp nhân gian. Kỳ thật nói hai, nói ba, nói năm, trên Kinh Pháp Hoa Thế Tôn nói chỉ có Pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Đây là lời nói thật chứ bạn. Nhất thừa là gì vậy? Nhất thừa là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế là chúng ta biết được trong Phật Pháp, bất cứ tông nào, bất cứ phái nào, mục tiêu cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh, nó mới đến được viên mãn. Như trên Kinh Kim Cang đã nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn ở trong Đại Thừa Giáo chúng ta thường thấy được 84,000 pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói pháp môn vô lượng, đây là thật. Mỗi môn đều bình đẳng. Vì sao vậy? Mỗi một môn đều có thể tu đến minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên nó là bình đẳng. Pháp môn bình đẳng, thế nhưng chúng sanh chúng ta căn tánh không bình đẳng. Pháp môn nhiều đến như vậy, đó là hiện tượng tự nhiên. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói nhiều đến như vậy, hoặc là nói nhiều nói ít, không phải vậy. Tánh đức vốn sẵn như vậy. Pháp môn nào khế hợp với căn tánh của chúng ta, chính là thích hợp trình độ của chúng ta, thích hợp với phương tiện học tập hiện tiền của chúng ta, thì chúng ta dùng phương pháp đó. Vì sao vậy? Dễ dàng. Đơn giản dễ dàng, không chướng ngại. Cũng chính là đối với công việc hiện tại của chúng ta không hề bị chướng ngại. Đó gọi là thuận tiện. Thế nhưng bí quyết của nó là một môn thâm nhập, huân tu dài lâu. Mà không thể tu nhiều môn tu xen tạp. Vì sao vậy? Học nhiều rồi, học xen tạp rồi, thì tâm của bạn không thể chuyên nhất. Cũng chính là nói, tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không thể định lại, vậy thì liền biến thành chướng ngại. Chướng cái gì? Chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh, chướng ngại bạn khai ngộ, chướng ngại bạn chứng quả. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cái đạo lý này vào thời xưa lão tổ tông của chúng ta đều biết. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên, câu nói này là tổ tông nói, đời đời truyền lại nhau. Vì sao vậy? Vì đó hoàn toàn tương ứng với tánh đức. Cho nên thứ chúng ta học không được tham học nhiều. Một môn thâm nhập. Vì sao vậy? Một môn thâm nhập đến thời gian nhất định họ sẽ được định. Trong Phật Pháp gọi là đắc tam muội. Nếu như cả đời của ta chỉ học một bộ kinh Hoa Nghiêm này, học qua nhiều năm sau thì bạn được Hoa Nghiêm tam muội, tâm định ở ngay trong đó. Bạn sẽ không có các ý niệm khác, khởi tâm động niệm của bạn đều ở trong kinh Hoa Nghiêm, ở trong phạm vi này, cho nên được định. Ở trong định vài năm thì liền khai ngộ. Cái ngộ này không phải là đại triệt đại ngộ, tiểu ngộ là thường hay có, đó là tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Tích đại ngộ thì sẽ có một ngày đại triệt đại ngộ. Đến triệt ngộ thì vấn đề đi được giải quyết, thì bạn thành Phật rồi. Cho đi có thể biết, chúng ta cùng vào một lúc học được quá nhiều thứ, không những chướng ngại bạn khai ngộ, chướng ngại bạn được tâm thanh tịnh, chướng ngại bạn được định. Đó là cổ thánh tiên hiền dạy người cùng với những thầy giáo dạy người thời hiện đại là không giống nhau. Thế nhưng Trung Quốc nhiều đời những thầy giáo hiểu được cái đạo lý này. Các ngài dạy học trò tuyệt đối sẽ không dạy học trò đồng thời học hai môn. Tôi học Phật còn nếm được một ít duyên này. Người Trung Quốc gọi là sư thừa, thật không dễ. Tôi học triết học với lão sư Phương, vốn dĩ là mong muốn đến đại học để nghe giáo trình của ông. Ông không đồng ý. Ông muốn tôi chủ nhật mỗi tuần đến nhà của ông. ông lên lớp dạy tôi 2 giờ đồng hồ. Cho nên học tập của tôi là một dạy một, một thầy giáo và một học trò, ở trong phòng khách nhỏ nhà ông mà học. Cái duyên phận này thật khó được, là việc mà chúng ta cũng dám nghĩ tưởng. Vì sao? Khi tiếp xúc đến kinh điển của Phật, cũng rất may mắn quen được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng giống như lão sư Phương vậy, mỗi tuần chủ nhật dành cho tôi 2 giờ đồng hồ ở số 8 đường Thanh Điền, nhà ở của Đại sư Ngài, cũng là mỗi tuần lên lớp 2 giờ đồng hồ. Việc này thật không dễ dàng. Đó là gì vậy? Chuyên giáo chi đạo, quý vị chuyên. Học chi đạo cũng là quý vị chuyên. Chuyên bạn mới có thể khế nhập, bạn mới có thể được thọ dụng. Vào thời xưa, đời đời truyền lại nhau, xuất gia tại gia đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Cho nên Đại sư Hiền Thủ ở ngay chỗ này nói, người xưa lưu lại những văn vật điển tích, trong đây đầy đủ huyền văn của Ba Tạng. Không luận điển tích nhiều ít, huyền diệu trong đó đều là đầy đủ viên mãn. Cho nên kinh giáo chúng ta học Phật phải học bao nhiêu vậy? Một bộ kinh là đủ rồi. Như Đại sư Huệ Năng cả đời Ngài căn bản là chưa từng học qua. Kinh ba nửa đêm, Hòa Thượng Hoàng Nhẫn triệu kiến Ngài ở trong phòng phương trượng, giảng Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Giảng đại ý thôi, đại khái chỉ giảng 1/4. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngay liền triệt ngộ. Bạn nói xem, có phải đầy đủ quyền văn của Ba Tạng hay không? Tá là đương vào diệu chỉ của năm thừa. Một bộ kinh đều là như vậy, mỗi bộ kinh cũng đều là như vậy. Kinh văn dài thì tính đến Hoa Nghiêm, bộ kinh lớn, kinh văn ngắn là Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị thường tụng, 260 chữ. Tịnh Độ Tông chúng ta, Đại sư Ấn Quang đem một thiên của Kinh Lăng Nghiêm, một chương tiết lục ra chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, đoạn văn đó còn ngắn hơn, 240 chữ, còn ít hơn 20 chữ so với Bát Nhã Tâm Kinh. Có phải nó đầy đủ quyền văn của Ba Tạng không? Nương vào diệu chỉ của Ngũ Thừa. Đúng vậy, một chút cũng không giả. Đại Thế Chí Viên Thông Chương, bạn thật có thể khế nhập thì khai ngộ. Bạn cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ. Cùng Đại sư Huệ Năng ngộ nhập tự tánh là hoàn toàn như nhau. Khi vừa ngộ nhập thì tất cả pháp thế suốt thế gian bạn liền thông đạt. Phía trước đã nói, tâm thông thì pháp thông, bởi vì không còn chướng ngại. Chướng ngại trên kinh Phật nói rất rõ ràng là gì vậy? Là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước, ba loại chướng ngại lớn. Vọng tưởng thì vi tế nhất, chúng ta chính mình không cách gì quan sát được. Không những chúng ta không thể quan sát, A-la-hán cũng không thể quan sát, Bồ-Tát quyền giáo cũng không thể quan sát. Sau khi minh tâm kiến tánh, còn phải trải qua một đoạn lịch trình, dần dần mới có thể quan sát được khởi tâm động niệm. Đó là hiện tượng sống động cực kỳ vi tế. Loại sống động này trong tự tánh không có. Cho nên Phật dùng một danh từ gọi là vọng tưởng. Nó không phải là sống động của tự tánh, thế nhưng nó cũng không tách rời tự tánh. Lời nói này thật là khó giảng. Không phải tự tánh, không rời tự tánh. Chúng ta nêu ra một thí dụ. Thân chúng ta đứng ở dưới ánh mặt trời, trên đất có một cái bóng. Tôi nghĩ cái hiện tượng này chúng ta đều rất quen thuộc. Thân của chúng ta không có động, cái bóng có động. Đó chính là cái bóng, không phải chính thân ta. Nó cũng không rời khỏi chính thân ta. Nó đang khởi tác dụng. Thân thì sao? Thân không khởi tác dụng. Cho nên sơn hà đại địa, pháp giới cho đến hư không giới, Phật đều gọi đó là huyễn tướng. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Hữu di pháp phải ghi nhớ. Cái gì gọi là hữu di pháp? Cái pháp này có sanh có diệt. Chúng ta nói động vật, động vật có sanh lão bệnh tử, đó là hữu di pháp. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật sơn hà đại địa có thành trụ hoại không. Phàm hệ sáu căn bản có thể tiếp xúc đến cảnh giới, thấy đều là hữu di pháp. Vô di là gì vậy? Chân thật vô di chỉ có một, gọi là chân như vô di, chính là tự tánh. Ở trong triết học nói chính là bản thể của vũ trụ, đó là pháp vô di. Pháp vô di nó năng sanh, năng hiện, năng biến. Trên thực tế cái năng sanh, năng hiện, năng biến này là hư vọng, không phải là thật. Cho nên bạn nhất định phải biết, nó không phải chân như, nhưng cũng không rời chân như. Diệu là diệu ở ngay chỗ này. Đây là ở trong Thiên Văn chương này chúng ta đều có thể học tập được. Mấy câu nói này của Ngài cũng chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một, một về nhiều không hai, là nói cái ý này. Thiên Văn chương này của Ngài cũng là đầy đủ huyền văn của ba tạng, nương diệu chỉ của năm thừa. Vì bạn nói quốc sư hiền thủ có phải là người minh tâm kiến tánh hay không? Đương nhiên là vậy. Nếu Ngài chưa kiến tánh thì Ngài không thể viết ra được Thiên Văn chương này. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, chúng ta học tập rất khó khăn. Ngài đem tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm rút gọn lại thành một Thiên Văn chương. Tiện lợi cho hậu học. Ở ngay trong thời gian ngắn vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Việc này đối với chúng ta mà nói là từ bi vô tận. công đức vô lượng. Phía sau còn nói, đây là nói Ngài, Ngài cũng xem là kết tập huyền áo mà chư Phật đã nói. Phồn từ tác tiêu, người Trung Quốc sợ nhất là phiền phức. Những chữ dư ra, cố gắng tỉnh lược đó đi. Tuy là văn tự không nhiều ý nghĩa, phải viên mãn. Nếu như trong nghĩa có kém khuyết, Ngài đem nó bổ sung vào. Đó là thái độ mà Ngài viết ra Thiên Văn Chương này, nói rõ ràng cho chúng ta. Tuy tác sáng tập vô ngại, bạn xem thấy chỗ này, Ngài dùng chữ tập. Tập là tập đại thành, là tập hợp giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền. Vô ngại chẳng phải là Khổng Phu Tử đã nói tính nhi hiếu cổ hay sao? Dùng tâm trạng như vậy để kết tập Hoa Nghiêm áo chỉ, huống nải tiên quy hữu cứ. Làm việc này không phải chính Ngài mở đầu. Sau khi Phật Đà diệt độ, rất nhiều Bồ Tát đều làm qua những công việc này. Những gì Bồ Tát làm thì gọi là luận. Luận có hai loại lớn, một loại gọi là tông kinh luận, một loại gọi là thích kinh luận. Thích kinh luận là y theo thứ tự của kinh điển mà giải thích kinh điển. Tông kinh luận là nêu ra bộ phận trọng yếu trong kinh điển, phát huy hết mức, thuyết minh một cách tường tận để tiện lợi cho người sơ học. Thấy đều có căn cứ. Đây là làm để cho người sau chúng ta xem, nhất định không có ý nghĩ của chính mình trong đó. Có ý nghĩ của chính mình trong đó, chính mình là vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì sai. Không có ý của chính mình, việc này thật cũng không dễ. Bạn có thể kết tập, nếu bạn không thể đến được cảnh giới của chư Phật Như Lai, bạn không có được năng lực này. Thời cận đại, kết tập kinh điển của người xưa ở Đài Loan, ở trong nước, tôi tin tưởng có rất nhiều người đều biết lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập ra cho chúng ta một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập bộ kinh này, chúng ta dùng 8 chữ này, 2 câu nói này: sáng tập vô ngại tiên quy hữu cứ. Chúng ta đối với quyển hội tập của Ngài, liền đoạn nghi sanh tính. Việc hội tập này không dễ dàng, nếu như không phải là người tái lai thì không làm được. Bởi vì phía trước Ngài có 3 loại: vào triều nhà Tống, cư sĩ Dương Long Thư hội tập lần thứ nhất, ý nghĩa có kém khuyết. Bởi vì hiện tại chúng ta xem thấy ở trong Đại Tạng Kinh có 5 loại nguyên bản dịch. Cư sĩ Dương Long Thư chỉ xem thấy được có 4 bản. Ngoài ra một bản ông không xem thấy. Trong 4 loại bản này thêm bớt đều không như nhau, cho nên nó không thể được xem là một quyển viên mãn. Đến khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm hội tập lần thứ hai, ông thấy đều xem thấy được 5 loại nguyên bản dịch. Hội tập đương nhiên tốt hơn so với quyển của cư sĩ Dương Long Thư, thế nhưng vẫn là còn có kém khuyết. Kém khuyết người sau phê bình đối với ông lấy bỏ không thỏa đáng. Còn có thay đổi văn tự của nguyên bản, đó là việc rất quý kỵ. Cho nên đến lần thứ ba khoảng năm Dân Quốc, đại khái khoảng năm Dân Quốc thứ 20, cư sĩ Hà Liên Cư hội tập lần thứ ba, cái quyển này đem kém khuyết của người trước thấy đều tu sửa lại. Cho nên đây là một quyển hội tập hy hữu khó được. Cư sĩ Mai Quang Hy viết một lời tựa dài, đem từng nguyên bản hội tập đều giới thiệu ra. Mai đại sĩ là thầy của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung, cho nên có duyên phận đặc biệt với chúng ta. Mà là truyền nhân của Ngài Hà Liên Cư. Chúng ta có duyên gặp được ở Hoa Kỳ là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi từ nơi ông nghe được rất nhiều câu chuyện về việc hội tập, biết được Hà lão không phải là người bình thường. Đó cũng là Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này, đem Kinh Vô Lượng Thọ chỉnh lý làm mới lại. Vì sao vậy? Pháp môn này muốn lưu truyền đến mặt Pháp sau cùng của Thích Ca Mâu Ni Phật, mặt Pháp 10.000 năm. Tương lai tất cả kinh đều không còn nữa, Kinh Vô Lượng Thọ vẫn tồn tại. Là quyển nào vậy? Khẳng định là quyển hội tập này. Chỉ đương nhiên là không như nhau. Cho nên 8 chữ này rất quan trọng: sáng tập vô ngại, tiên quy hữu cứ, cùng tư tánh hải, hội bỉ hành lâm. Cùng là cùng tận. Tánh hải chính là tự tánh, bổn tánh của chính chúng ta, hoặc giả cũng gọi là pháp tánh. Nó là viên mãn, nó không có kém khuyết. Hành lâm là tu hành, người tu hành nhiều từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai, thì chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm, đây là lấy Đại Thừa mà nói. Từ sơ tính đến đẳng giác 51 giai đoạn, vô lượng người đang học tập. Dùng lâm để làm thí dụ, chính là đại chúng tu học trong 51 giai đoạn đều y theo nguyên lý nguyên tắc này, đều y theo phương pháp này. Vậy chúng ta biết được đi thật là trân quý. Biệt cử lục môn thông di nhất quán, ngày đêm trong tánh hải hành lâm, lý luận nguyên lý nguyên tắc, phương pháp tu học, dùng sáu điều, dùng lục môn. Chúng ta xem thiên văn chương này là sáu điều. Thông di nhất quán, câu nói này rất quan trọng. Sáu có phải thật là có sáu hay không? Không phải. Sáu môn chính là một môn, một môn chính là sáu môn. Vì sao vậy? Nó mỗi môn đều thông, duyên thông, tâm thông, pháp liền thông, vô lượng vô biên hành môn, mỗi môn đều thông. Cho nên một môn thông rồi, tất cả đều thông. Đó chính là vì sao vậy bạn học phải chuyên. Chuyên nhất, chuyên nhất. Một môn này bạn mới thông. Một thông thì tất cả đều thông. Đồng thời bạn học được rất nhiều môn thì bạn rất không dễ gì thông. Bạn phí rất nhiều khí lực, phí thời gian cũng dài, bạn không đạt được mục đích. Cho nên mỗi môn đều thù thắng, mỗi môn đều đáng được tán thán. Chính mình tu học chính là một môn thâm nhập, huân tu dài lâu, chúng ta mới có thể có thành tựu. Cái đạo lý này phải hiểu, không cần thiết phải học rất nhiều thứ. Cho nên chân thật là từ xưa đến nay có không ít người cổ đức thường nói, họ muốn học thông gia thì mọi thứ đều muốn thông, mọi thứ đều học, học cả một đời một môn cũng học không thông, vậy thì sai rồi. Trái lại, khiêm tốn những thứ đó, nói chính mình năng lực không đủ, học nhiều rồi tôi tiêu hóa không hết, tôi chỉ học một môn. Không hề nghĩ đến sau khi họ học một môn thì họ thật được thông, cái này thông thì tất cả đều thông, việc này họ không hề nghĩ đến. Đây là không luận cầu học hoặc giả là tu hành, bí quyết thành công. Tham nhi bất tạp, nhất tế hiệu nhiên. Nhất tế là không có phân biệt. Tham nhi bất tạp là chỉ quốc sư hiền thủ đưa ra sáu môn cho chúng ta trong thiên văn chương này. Sáu môn này là tham nhi bất tạp. Tuy là tham nhi bất tạp, nhất tế hiệu nhiên, đó là nói rõ sáu chính là một, một chính là sáu. Một thông, tất cả đều thông. Ký phản, mê phương, tình đồng, hiểu nhật. Hy vọng chỉ bảo chúng ta hồi đầu. Phản mê phương, hiện tại chúng ta đang mê mất phương hướng, hồi đầu chính là bờ. Hy vọng chúng ta có thể quay đầu, từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại. Tình đồng hiểu nhật. Hiểu nhật là sáng sớm mặt trời mọc lên, chỗ này thí dụ buổi tối chúng ta mê mất phương hướng. Bây giờ quang minh chiếu khắp, chúng ta quay đầu là bờ. Bội đạo quân tử phủ di tường yên. Đây là tán thán quân tử học Phật. Quân tử là nhà nho, học Phật có thành tựu. Bên trên quân tử là hiền nhân, bên trên hiền nhân là thánh nhân. Nhà nho gọi quân tử thì cũng giống như nhà Phật gọi là A-la-hán. Trên A-la-hán là Bồ-Tát, bên trên Bồ-Tát là Phật Đà. Đây tên gọi ba học vị. Nhà nho ba học vị này là thánh nhân, hiền nhân, quân tử, là tên gọi của ba học vị. Đi chân thật là đạt được chân truyền của nhà nho. Tư tưởng ngôn hạnh không phải là thánh nhân, nhưng họ rất giống thánh nhân. Nhà Phật chúng ta gọi là tương tự vị trung. Tuy nhiên họ không phải là Phật, thế nhưng tư tưởng lời nói việc làm của họ rất giống Phật. Chính là người trì giới tu hành. Ngài ở ngay chỗ này tuy là dùng quân tử, ý nghĩa cao hơn so với quân tử, bởi vì phía trước Ngài có bội đạo. Cũng chính là mời những hiền nhân quân tử này xem đại sư viết Thiên Văn chương này. Phủ là khiêm nhường của đại sư. Cái ý là mời mọi người đến đính chánh. Lời nói của Ngài đến ngay chỗ này thì kết thúc. Đây là lời tựa của Thiên Văn chương này. Phía sau việc này muốn nói với chúng ta: Kim lược minh thử quán, tổng phân lục môn, tiên liệt danh hậu quảng biện. Đem đại cương nêu ra trước, sau đó vì chúng ta giải thích từng điều từng điều. Trong Phật Pháp gọi là vì chúng ta khai thị. Khai thị vì chúng ta chính mình, hy vọng có thể ngộ nhập sáu môn này. Thứ nhất, hiển nhất thể. Tiếp theo chúng ta đem danh tự này đọc ra. Nhị, khởi nhị dụng. Tam, thị tam biến. Tứ, hành tứ đức. Ngũ, nhập ngũ chỉ. Lục, khởi lục quán. Vậy thì viên mãn rồi. Đây là phương pháp tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. Cũng không ngoài sáu điều này. Sáu điều này tổng cộng một điều đều là ba chữ, 18 chữ. Đem phương pháp tu hành của Kinh Hoa Nghiêm đều bày ra trước mặt. Tiếp nữa thì không còn. Không những thế giới Ta Bà chúng ta, mười pháp giới tất cả Bồ Tát tu học Hoa Nghiêm, khế nhập cảnh giới, chứng được vô thượng Bồ Đề, đều là sáu điều này. Vậy thì bạn liền biết được sáu điều này quan trọng dường nào. Trước tiên, hiển thị bản thể. Ở trong triết học nói, bản thể của vũ trụ vạn hữu Đó chính là tự tánh. Minh tâm kiến tánh. Kiến cái gì? Chính là kiến đáo tự tánh. Tự tánh là gì? Gọi là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Phía sau có giải thích tường tận. Tự tánh chúng ta nói sơ qua chỗ này, nó không phải vật chất, nó không có vật chất, nó cũng không có tinh thần. Hai loại hiện tượng này đều không có. Nó là thanh tịnh, cũng chính là nói trước giờ chưa bị ô nhiễm. Cho nên Đại sư Lục Tổ Huệ Năng kiến tánh, câu thứ nhất Ngài liền nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Bạn xem, cùng với chỗ này nói hoàn toàn giống nhau. Đại sư Huệ Năng nói ra 5 câu, Quốc sư Hiền Thủ chỗ này nói 1 câu. Câu này chính là 5 câu mà Đại sư Huệ Năng đã nói. Bạn thấy phía sau đó có chữ viên. Đại sư Huệ Năng lại nói, câu thứ hai nói: vốn không sanh diệt. Câu thứ ba: vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư: vốn không dao động. Câu sau cùng nói: năng sanh vạn pháp. Đại sư Huệ Năng đã nói 20 chữ. Trong 20 chữ này đích thực là có ý nghĩa của viên, có ý nghĩa của minh. Minh ở đâu vậy? Thanh tịnh thì minh. Minh là trí tuệ. Trong câu thứ ba nói: vốn tự đầy đủ. Câu nói này chính là Phật nói ra ở trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm: tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, vốn tự đầy đủ. Không phải cầu mà có. Viên minh đều ở ngay trong đó. Bạn xem, trí tuệ chính là minh, đức năng tướng hảo đó chính là viên. Cho nên một câu nói của Quốc sư Hiền Thủ, 5 câu nói của Đại sư Huệ Năng, đó chính là đem dáng vẻ của tự tánh nói ra. Không thể nghĩ bàn, dùng phương tiện khéo léo vì chúng ta nói ra. Nói ra rồi chúng ta có thể thấy được hay không? Chúng ta không thấy được. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta phân biệt tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Chúng ta có tâm phân biệt, chúng ta có tâm chấp trước, chúng ta còn khởi tâm động niệm. Xem thấy mấy cái chữ này, khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ hàm hồ qua loa biết cái tên gọi này như vậy. Nội dung của nó chúng ta đích thực là hoàn toàn mê hoặc. Không thanh tịnh. Nó ở đâu vậy? Bạn thử nghĩ xem, câu sau cùng của Đại sư Huệ Năng: năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là gì vậy? Là vũ trụ, là thân người. Chỗ này gọi thân người là chính mình. Cho nên trong Thiền Tông Tham Thoại Đầu có một câu, Tổ sư Đại Đức dạy người tham: phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai diện mục. tham cứu chứ không phải là nghiên cứu. Nghiên cứu là gì vậy? Trước khi cha mẹ chưa sanh, ta rốt cuộc là như thế nào? Nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Tham cứu là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức gọi là tham, người sẽ khai ngộ. Dùng tâm ý thức gọi là nghiên cứu, vậy thì không được. Đó là pháp thế gian. Nghiên cứu thế nào cũng không nghiên cứu thấu triệt. Cho nên hiện tại nhà khoa học, nhà triết học, thậm chí đến tất cả nhà thần học, họ dùng là cái tâm gì? Cái họ dùng là tâm ý thức. Tâm là A-lại-da, ý là mạt na, thức là thức thứ sáu. Những thứ này đều là mê. Mê mà không giác, tự tánh mê mà không giác, liền sản sinh ra A-lại-da sai lầm này. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.